This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas Radio đã đến với chương trình Tầm Sao Mai buổi sáng hôm nay. Trong phòng chúng tôi hiện giờ thì có chị Loan, và chúng tôi có đã ghi âm lại với cô Kim Oanh cái chủ đề của chúng tôi nói buổi sáng hôm nay. Nhưng trước khi Victoria giới thiệu chủ đề, xin mời chị Loan chào quý vị khán thính giả.
Dạ, đây là Loan, cũng xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi rất vui được lại nghe tiếng của chị Oanh. Hôm nay thì chúng tôi sẽ bàn về vấn đề người mẹ đó có thể làm bạn được không. Thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với chị, xin quý vị lắng nghe và có lời bình luận hay gì đó thì gọi cho đài nha. Dạ, xin cảm ơn. Rồi, xin chào, xin gửi lời cho chị Victoria nha.
Dạ. Ngày hôm nay đó thì nó là cái phần thứ ba của hai tuần qua đã chúng tôi đã có bình luận về cái bổn phận và trách nhiệm của người mẹ. Và chúng tôi rất là vui vẻ khi mà bình luận về cái đề tài này. Thành ra nó có liên kết với một phần là khi mà chúng ta làm mẹ thì chúng ta có thể làm bạn với con hay không, hay là chúng ta chỉ giữ cái trò làm mẹ thôi. Chúng ta không bước qua cái giai đoạn là làm bạn được. Và ngày hôm nay thì cái câu hỏi này cũng được sự trả lời từ cô Kim Oanh và cũng như Victoria và cũng như chị Loan. Thì xin mời quý vị lắng nghe và chúc quý vị nghe thật là vui vẻ. Và cũng cảm ơn cô Kim Loan, cô Kim Oanh và chị Loan. Em hợp tác tên hai người lại với nhau cũng rất là hay ha. mình sẽ mời quý vị khán thính giả nghe. Và em nhớ rằng mình có cái lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả rồi. Thành ra chị Loan có được một phút nữa, chị Loan có muốn nhắn nhủ gì về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay không chị?
Dạ thưa, để cho chị Kim Oanh giới thiệu cái chương trình ha, giờ nói về cái vấn đề đề tài. Xong rồi thì có lẽ mình nên kết luận một cái chút nữa. Chị Victoria thấy sao?
Dạ, cái lời bình luận của mình vẫn có thể đưa trước bây giờ, là tại vì ngày trước mình nói chuyện với nhau đó. Thì mỗi một người đứng một cái vị thế. Em nghĩ là chị Loan đứng cái vị thế hay là có lúc mình làm mẹ và có lúc mình làm bạn. Phải không? Không phải lúc nào mình cũng làm bạn. Và hình như là ba chúng ta không cùng chung thế hệ, nhưng mà cũng có cái cách nhìn hơi giống nhau, là đúng là chúng ta nặng về cái phần làm mẹ nhiều hơn là làm bạn. Thì đó là cái lời mà chúng tôi tổng kết chung với nhau. Xin mời quý vị nghe cái lời bình luận của cô Kim Oanh và cũng như chị Loan và Victoria.
Victoria cho cô thêm một điểm.
Yeah.
Có một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì muốn mình là người bạn của con, nghĩa là con với mình khi nào cũng nghĩa là gần gũi nhau, chia sẻ tất cả. Và những cái người mà suy nghĩ như vậy họ rất là buồn, rất là khổ khi mà con họ không vui với họ, khi mà họ nói nặng lời con, nó phật lòng, hèn chi họ sợ cái sự đổ vỡ giữa cái tình cảm với con, thì lại đâm ra chiều chuộng con rất là nhiều. Và khi nào cũng muốn con vui. Và chính vì vậy đó, cái liên hệ giữa mẹ với con nó không có chỉnh, nó không có lành mạnh khi mà mình muốn làm bạn với con, không được. Cái vai trò của cha mẹ là phải là cái người hướng dẫn con. Thì có những cái lúc mình sẽ nói những cái lời và đứa con nó sẽ không có vui, nó không bằng lòng, và mình cũng không vui, nhưng mình vẫn phải nói, mình vẫn phải làm. Do đó không có thể nào là khi nào cũng muốn cho con vui. Ngược lại, có những cái cha mẹ nghĩ là mình là cái người phải uốn nắm con. Uốn nắm nghĩa là sao? Mình nghe cái chữ đó ở Việt Nam hoài, là muốn con theo một cái người thành công, thành tài, thành nhân, theo cái ý của cha mẹ. Do đó nó đang cái mặt bên này, mình uốn cho nó qua bên này. Cái đó cũng không hẳn là đúng. Tại vì mỗi cái con người được sinh ra với một số những cái tính tình, khả năng, nó đi ngược là cái đường mà nó được sinh ra để đi, thì nó lại sẽ gây những cái khó khăn đổ vỡ cho trong cái tình cảm cha mẹ. Do đó không thể là bạn con, cũng không phải là cái người mà kiểu như là uốn nắn ép con phải theo ý mình, mà là cái người hướng dẫn, a guide, hướng dẫn con. Ví dụ mà mình, con đang đi đúng cái đường thì là mình để cho con đi, mà nó đi trật đường thì mình từ từ đưa con về đúng cái đường. Nhưng mà nếu mà cái hướng của nó khác với cái hướng mình định thì mình phải coi thử và mình giúp con thấy được cái điều tốt, điều không tốt để chính nó từ từ đi lại. Thì cái đó là một cái sự mà cha mẹ phải để ý. Tại vì ở Mỹ thì nhiều khi họ nghĩ rằng để cho con, mặc con lớn, còn Á Đông mình thì lại gò con quá mức. Thì mình phải tìm cái sự, nghĩa là the best of both worlds, cái điều tốt nhất từ hai cái văn hóa để mà mình lựa cái con đường đó, nó thích hợp nhất.
Dạ, yeah, em rất là đồng ý với cái cách gợi ý của cô. Tại vì em thấy những người mẹ Việt Nam có cái phần là chiều con, làm hư con. cái này là em nói là người ta hay nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà đó. Là tại sao các người phụ nữ mình sống về mặt tình cảm giống như mình hay mua chuộc đứa con, giống như là mình không muốn, giống như làm cho nó tức giận, hoặc mình không muốn giống như có những cái lời nói nặng cho các con, hoặc là giải thích cho các con. Mà cái đời sống hiện nay á, mà em thấy những người mẹ là tại vì nhiều khi con nói mẹ đâu có học cái này đâu, sao mẹ biết, mà mẹ nói, phải không? Thành ra đây là những cái mà cái thời gian mà văn minh này á, em cảm thấy á, nhiều em mà nó giỏi về điện tử á, thì nó rất là xem thường cha mẹ nó. Nói, bây giờ trên internet có nhiều cái thứ này lắm, mở ra là coi thấy thôi, còn nói ai, mẹ của em đâu có rành về internet, right? Nhưng mà mình phải tôn trọng, và không, em rất là đồng ý, mẹ phải ra mẹ, con phải ra con. Thành ra không phải là đem vô nhập bạn được. Thành ra khi mà em nói chuyện với một số người bạn ngoại quốc của em ở đây á, thì á, họ nghĩ rằng friendship, em nói no, you cannot be friend, không có làm bạn được, phải làm mẹ. Nhưng mà cái vai trò người mẹ của mình phải có những cái sự thông cảm với các con trong lúc mà các con gặp khó khăn. Giống như khi mà con bé lớn của em nó chọn trường đại học á, thì em rất là muốn nó thành dược sĩ, em muốn nó đi cái con đường dễ dàng. Cô đồng ý không? Tại đây là cái con đường mình thấy nó dễ dàng. Nhưng mà con lại muốn chọn đi học cái nghề là giống như là về máy móc, mà dưới hầm giống như là mấy cái máy móc không à, toàn là nhớt dầu gì không à, rồi đi ra làm, mình thấy nó không có chọn cái nghề đúng như cái ý của mình, thì mình nổi giận, right? Nhưng mà mình khuyên, nhưng mà mình cũng phải nhớ rằng á, cái vai trò là mẹ của mình đó là tại vì mình muốn con của mình, nhưng mà mình lại quên rằng con cũng có cái sự muốn của các con, và các con cũng có cái ý thức được rằng ok, tại sao phải làm cái này, nó là cái con đường lựa chọn. Thì nó không sẽ là nào mà để cho con muốn làm gì con làm. Em thấy là nhiều người mẹ ở đây á, là con muốn làm gì con làm, như là không cần để ý tới nữa, cho con đi học là được rồi. Thành ra khi mà mình nói trở lại cái chuẩn bị làm mẹ, như chị Loan nói hồi nãy, là chị Loan nói là tới bây giờ con chị Loan lớn rồi, mà chị Loan vẫn cảm thấy là cũng phải còn có những lúc chị Loan cũng phải như là nói chuyện với các con, đối thoại. Thì em rất là thích cái ý của chị Loan, nghĩ như thế nào chị Loan? Như chị vẫn phải đối thoại với con của chị bây giờ, phải không? Con của chị bây giờ là rất là lớn rồi, đấy.
Dạ, cái đó là tự nhiên rồi Victor Gia. Thành ra mình cũng nhắc tới nhắc lui hoài là cái sự đối thoại đó rất là quan trọng trong gia đình đó. mà mẹ con đó phải có cái sự tự tin nữa, tại vì con mình nó tin mình đó, thành ra nó mới nói cho mình nghe. Giống như chị Quân cũng đã đặt những cái thí dụ đó, là mình tạo ra cho nó cái dịp để mà nó nói với mình, xong rồi mình nghe, xong rồi mình đối thoại, tức là mình phải xem nó như một cái người có đủ khả năng, có đủ trí tuệ và có cái sự yêu ương thương yêu đó, trong lòng đó. Thành ra cái sự đó nó giúp cho mình để mà mình có thể nói chuyện. Tại vì cái vấn đề mà mình thấy trong xã hội của bên Mỹ bây giờ đó, rất nhiều gia đình con cái nó bị mất cái chân đi, nó không biết phải làm cái gì trong cái gia đình nó cũng không biết phải làm cái gì trong xã hội nữa. Thành ra bây giờ ở bên Mỹ chắc chị Oanh cũng thấy đó, là như tôi ra thấy đó, là có nhiều cái tổ chức để mà nó giúp cho những đứa trẻ bây giờ. Tại vì sao? Tại vì nó không còn cái mục đích của cuộc sống nữa, mà cái đó là của ai làm cho tụi nó. Thành ra cái vai trò của cha mẹ rất là quan trọng, là mình khi mà trẻ thì cũng phải nói chuyện với nó, tập cho nó nói, tức là cha mẹ phải tập rồi. Bây giờ tới lúc mà nó lớn rồi đó, thì nó đủ trí khôn, nó đủ khả năng, đủ cái nhân tính của nó. Thành ra mình cũng phải nói chuyện với nó, đối thoại với nó và tôn trọng nó. Giống như chị Victoria nói, không phải là mình muốn là coi nó như là trên đầu, trên cổ mình không, cái đó không có được. Con mình nó có học giỏi tới đâu nữa đó, thì cái Việt Nam mình có cái câu nói ai sinh thành con ra, thấy không? Nếu mà nó nghĩ đó là nó từ dưới đất rồi tự nhiên nó ra đó, thì cái đó là cái sự chưa có hiểu rõ. Có thể ngồi lại nói chuyện với nó, rồi có thể nói chuyện với những bạn của nó để cho tụi nó nói chuyện cho mình nghe, coi cái cách của mấy đứa trẻ nó làm sao. Thành ra mình thấy cái đó nó rất là quan trọng. Như hôm nay mình cũng kể lại cái sự thật đó, là bữa nay mình đi chơi với mấy đứa bạn của Mariam, là con gái mình. Có trong bạn của nó là sở làm của nó, người ta tổ chức một cái ngày cho gia đình, thành ra rất là vui. Tại vì mình là bà già nhất, là bà ngoại bà nội của mấy đứa nhỏ rồi. Rồi mấy anh chị kia là luật sư không á, mà họ dẫn con của họ. Rồi có nhiều anh chị đó còn độc thân, nhưng mà là một cái gia đình rất là to, mình rất là thích. Thành ra nhiều khi mình nói lần sau nha Victoria, mình phải có một cái đề tài nói về cái cách làm con, làm cháu hả? Tại vì Việt Nam mình đó, cháu nó cũng rất là quan trọng. Như hôm nay mình đi trong buổi họp hôm nay, đi ra ngoài một cái trại, từ bây giờ mùa thu ở Mỹ đó, là có bán rất nhiều mấy cái trái pumpkin đó, mấy cái to lớn, rất là vui. Thành ra cả nguyên một cái hãng nó tổ chức cho nhân viên đi, cũng không có đông gì, như là chỉ chừng cái nhóm quốc tế này chỉ có vài người, chừng 10 người cũng là luật sư hết, 4 người. Mà con cái họ rất là mình thấy là không biết họ dạy cái kiểu gì mà con rất là lễ phép. Nó biết nghe lời cha mẹ nó, và nó biết nói chuyện liền, người nào nó cũng nói hết á, không có sợ ai hết á. Nên như chị Kim Oanh cũng đã đặt ra cái vấn đề đó, là mình phải để cho con mình nó nói. Mình thấy rõ ràng mấy đứa nhỏ này sao mà nó dễ thương quá đi, là cha mẹ nó dạy nó kiểu nào để mà cả nguyên một cái thế hệ. Mình thấy rõ ràng cái thế hệ này nó lớn lên nó sẽ ra những người tốt nữa. Tại vì thiệt là cha mẹ nó cũng rất là đặt cái vấn đề giáo dục rất quan trọng. Thành ra cái vấn đề này đó, mình thấy mình phải tiếp tục để mà duy trì những cái văn hóa của Việt Nam, và xem ra trong cái xã hội có những cái gì hay thì mình lấy. Tại mình ở bên Mỹ này có nhiều cái nó hay, mà có nhiều cái nó cũng dở, nó phải nhìn nhận nó như vậy đó, chứ không phải là Mỹ là tốt hết. Mà mình thấy Việt Nam mình nhiều khi cũng quan trọng nữa, là phải nhìn thấy những cái gì mà không đúng thì mình nên sửa. Tại vì có cái sự thật như chị Oanh cũng có nói lúc trước đó, thì như vậy đó. Nhiều khi mình cũng phải để ý để mà mình xem những cái gì mình làm cho nó sống là một con người tốt đẹp, trong hoàn cảnh nào cũng là tốt đẹp, và trong hoàn cảnh nào cũng là hướng thiện. Không hiểu mình có trả lời được câu hỏi của chị Victoria chưa?
Dạ em nghĩ chị đã trả lời được rồi, nhưng mà khi mà nãy cô Kim Anh nói thì nó có sanh ra một cái chủ đề mà có lẽ là mình chưa bao giờ nói tới, đó là cái vai trò của người mẹ đó. Mình đứng trên cái lãnh vực là mình không có nói là trường phái nha, nhưng mà mình nên đứng trên cái phương diện đó là bây giờ mình chọn ba mẫu người làm mẹ đi. Một người mẫu người làm mẹ đó thì muốn cái này là trong cái lớp học của em đem ra em chia sẻ với quý vị á, là có ba mẫu người làm mẹ. Một á là mẫu người làm mẹ là muốn làm bạn với con của mình, ok, và một mẫu người làm mẹ đó là giống như cô nói, xung quanh nói đó, là muốn làm giống như là chỉ thị, là gò nắng con mình, là tiger mom á, ok, là muốn gò nắng nó giống như là nó tưởng tượng đứa con nít nó là một cái mô hình vậy đó, mình phải nắng nó ra cái kiểu hình nào là mình nắng nó ra cái kiểu hình đó đấy. Thì cái đó là cái độc tài, hơi chút xíu là độc tài ha, ha. Rồi một cái nữa là mình phải đem hai cái này mình dung hòa lại với nhau. Đó là mình vừa là bạn, có lúc mình cũng cần phải là bạn cho con cái của mình, có lúc mình cũng cần phải là mẹ để mình làm gương mẫu, để mà hướng dẫn con, để mà chia sẻ cái gì mình học hiểu được, mình có kinh nghiệm hơn các con, giống như chị Loan hay nhắc đó, là kinh nghiệm và cái hiểu biết của mình hơn các con để mình mới làm người mẹ được. Thế đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái thiên chức của một người làm mẹ. Thành ra ba cái phương diện này á, có lẽ là mình sẽ chọn một trong những cái phương diện rồi mình nói là cái phương diện nào mình nghĩ á, là nó quan trọng nhất lúc này để chuẩn bị cho một người làm mẹ. Cái điểm chính là cô Kim Oanh đã nhắc là không nên lúc nào cũng làm bạn. Tại vì á, con mình á, không phải là companionship của mình, không phải là một người bạn của mình. Đó là tại sao mình có người bạn đời. Đồng ý không? Thành ra con mình có đôi khi mình cũng cần làm bạn để mình hiểu được cái tâm tình của con. Tại vì nhiều khi con lúc đó nó cô độc, nó chưa có bạn. Thành ra nhiều khi mình cũng phải lắng nghe con. Nhưng có đôi khi mình cũng phải cần giống như là có mạnh dạn lên chút xíu, lời thật hay mắt lòng. Tại nhiều khi mình khuyên răng nó những cái điều thật á, thì nó sẽ cảm thấy là chạm cái lòng tự ái của nó. Thành ra đây là một cái điều rất là khó cho những người mẹ. Làm mẹ phải làm gương và phải chia sẻ đúng đắn với những gì mình hiểu được. Thì đó là cái cách mà mình chuẩn bị để mà mình làm mẹ và mình chia sẻ với nhau. Thì em đã thâu một cái đoạn nữa rồi. Thành ra quý vị có thể nói một câu kết thúc nữa về cái cách mà làm mẹ đó. Là theo quý vị đó thì em đưa ra có ba cái trường hợp là mình có thể làm mẹ. Thì cái trường hợp của quý vị nghĩ đó là cái trường hợp nào là nó giống như là nó optimistic nhất, cái trường hợp nào là nó tốt nhất theo cái kinh nghiệm quý vị. Tại vì quý vị làm mẹ cũng mấy chục năm, nhiều hơn em. Quý vị là senior đi, là mấy người đã làm lâu hơn em. Mấy người là được lên chức bà rồi. Cô Kim Quân là được lên chức bà rồi. Thành ra bây giờ cho theo cái kinh nghiệm á, thì cô nghĩ á, là một người mẹ đó thành đứng làm sao mà cho nó chuẩn theo cái góc của người làm mẹ, thì bao nhiêu phần trăm á sẽ là làm bạn được, và bao nhiêu phần trăm á là nên là giữ là mình là góc độ của một người mẹ. Dạ xin mời cô.
Mình nghĩ là không phải là bạn, nhưng mà biết tạo cái sự lắng nghe và thông cảm, chứ không bao giờ là bạn. Tại vì bạn thì ngang hàng nhau, còn người mẹ lắng nghe và thông cảm, nhưng mà rồi cũng có cái sự suy nghĩ sâu xa hơn, tại vì con mình vẫn là trách nhiệm của mình. Thì những cái giây phút đó mình gần gũi con, nhưng mà theo tôi nghĩ vẫn không hẳn là bạn. Bạn chỉ khi nào mà con mình trưởng thành thành một cái người riêng, có gia đình riêng, nó có những cái trăn trở riêng chia sẻ, thì lúc đó cái kinh nghiệm ra đời của con với người mẹ thì có thể là mẹ, người mẹ không có cái trách nhiệm trực tiếp với con, thì lúc đó mình mới không có muốn giải quyết, không có muốn hỗ trợ con, mình chỉ vẫn thể nghe và chấp nhận con thôi. Còn trong cái môi trường, trong gia đình, người mẹ có những giây phút tạo cái sự thông cảm cho con, để cho con kể hết ra, mình không cần phải giải quyết cho con ngay lúc đó. Lúc đó con mình nó chỉ cần có người nghe và thông cảm, thì mình cho nó cái sự thông cảm đó. Và khi mà con nó ready rồi, nó sẽ tới nói chuyện với mình và mình giúp cho nó tìm cái sự giải quyết tốt. Không thể là bạn. Đó là cái sự suy nghĩ riêng của tôi. Nhưng mà đồng thời mình nói là cái người mà người cha là cái người parent á, phụ huynh tốt đó, là người hiểu con, biết cái ý thích của con, biết cái khả năng của con, biết cái passion của con, và từ đó giúp cho con tìm một cái lối đi dựa trên những cái gì mà con nó sẵn có đó. Mình guide đó, và mình cho nó những cơ hội gặp gỡ những cái người trong những cái môi trường mà giúp cho nó có cái suy nghĩ tốt hơn, những cái người gương mẫu mà có thể giúp cho nó tìm cái hướng đi tốt. Thì người Mỹ dùng cái chữ facilitator and guide. Guide là cái người dẫn đường, facilitator là cái người làm cho mọi chuyện nó dễ dàng hơn. Cha mẹ nào cũng muốn con có một cái quá trình tiến triển không có gặp quá nhiều trắc trở, thì cái vai trò của cái người hướng dẫn và cái người mà đó là giúp cho con smooth những cái path của con đi, làm cho cái đường con đi nó đỡ chông gai. Chắc chắn nó sẽ có những lúc vấp ngã, nhưng mà càng vấp ngã ít thì cái giá nó càng ít đi, cái tổn thương nó càng ít đi. Thì tôi nghĩ đó là cái hình ảnh về vai trò của cha mẹ. Mà để làm được như vậy, mình phải luôn học hỏi, mình phải luôn tìm hiểu, và mình luôn để ý tới con mình, vừa để ý tìm hiểu con, vừa nhìn rộng hơn, cả hai cái phối hợp.
Dạ, cảm ơn cô. À, chị Loan.
Dạ, theo Loan thì đó, mình phải dung hòa. Là Loan nghĩ đó, mình không có thể dùng cái chữ độc tài được, tại vì độc tài đó là quá khích rồi, là cực đoan. Theo như mình nghĩ, cái chữ độc tài đó không có thể áp dụng trong gia đình được, tại vì cái tình thương á, nó qua hết tất cả những cái sự muốn chiếm quyền lực. Tại nhiều khi cha mẹ nghĩ là mình phải ra tiếng lớn thì con nó mới nghe, hay là nói nặng thì nó mới hiểu. Nhưng mà cái đó là những cái thái độ mình nên suy nghĩ. Tại vì khi mà thương yêu nhau đó, thì mình luôn nói nhẹ nhàng, mình luôn nói có tôn trọng, có lễ phép và có sự hiểu biết với nhau. Thành ra khi mà mình dung hòa được những cái khó khăn đó, thì không phải mọi sự đều dễ như mình nghĩ đâu. Nhưng mà mỗi đứa con đó nó có một cái tánh nữa. Thì có lẽ là một cái đứa con nó cái tánh thứ này, kiểu này thì mình phải đối xử làm sao. Còn có những đứa con nó cái tánh nó khác một chút. Đó, nhiều khi mình không có tưởng tượng là sao mình có mình đẻ được một đứa con như vậy. Thì là mình phải đối xử với nó làm sao. Và cái cách thương yêu á, là nó biểu tộ ra những cái trí thông minh, tức là mình đã sáng tạo ra những cái giải pháp. Nhiều khi cha mẹ không tìm ra giải pháp tại vì không biết phải làm sao. Ra cái sự mà chia sẻ với nhau đó cũng rất giúp đỡ chúng ta. Tại vì nhiều khi chúng ta cũng nên nói với nhau, không phải là người nào cũng là thầy đâu. Nhưng mà thiệt ra đó là cái sự mà chia sẻ với nhau nên nó giúp chúng ta. Cuộc sống nó rất là phức tạp và nó đa đoan, nó đa dạng. Thành ra nhiều khi mình không có thể để mọi sự trong một cái gói đó hay là một cái thùng đó rồi muốn lấy cái kết quả thì mở cái tủ đó ra không. Cái đó là nhiều khi cũng rất là khó. Nhưng mà theo mình nghĩ đó, thì là cái sự dung hòa, cái sự biết nhiều khi tha thứ những cái mà mình nói, cái đức tính của người mẹ đó, nó giúp đỡ cho mình. Thành ra khi mà mình muốn trước khi lập gia đình thì cũng nên trao dồi những cái đức tính đó, những cái đức tính của những người phụ nữ mà có thể là mình nói cái xã hội bây giờ đó, chỉ nhìn lại những đứa con gái bây giờ ngoài đường đó thì mình cũng phải suy nghĩ rồi. Nhưng không phải là mình cứ chỉ trích không, nhưng mà mình sẽ ráng ngồi lại để tìm ra những cái biện pháp để giúp đỡ với nhau. Thì ra Loan cũng nghĩ là những buổi nói chuyện như vậy đó, có thể nhiều anh chị hay là các bà mẹ nói chúng tôi lặp lại những điều đã biết rồi. Nhưng mà nhiều khi có những cái sự mà mình nên chia sẻ với nhau để mà có thể hiểu trong những hoàn cảnh đó thì mình sẽ làm sao, hay là mình suy nghĩ lại cái cuộc sống của mình. Thành ra mọi sự mà mình chia ra đó để cho mình nhận định thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi một người mẹ mà vừa có một cái tánh hơi độc tài cộng với muốn mọi sự đều dễ dàng hết á, là nghe theo con cái bằng quá sức nhiều khi quá sức cũng không tốt nữa. Cái chuyện gì nó cũng phải có cái sự thăng cấp, nó có một cái cao, nó có cái thấp. Nhưng mà nhiều khi cái cuộc sống đó là có một cái trung bình với nhau, là phải biết lúc nào ngừng, lúc nào không. Cái đó là một cái cách người ta nói là khôn ngoan. Cái những như mình thấy đó, nhiều ông bà rất lớn tuổi có nhiều khôn ngoan lắm, vì họ đã ra gia chạm rất nhiều cuộc sống rồi, họ biết để mà tiến trưởng lên một cái sự mà mình nói là có thể giúp cho mình rất nhiều. Thành ra có lẽ mình cũng nên nói về cái vấn đề ông bà đó dạy với con đó, cháu đó. Rồi đó là nhận định của Loan thôi, rồi xin Victor giao tiếp đi em.
Em rất là cảm ơn chị Loan và cô Kim Oanh đã nói được về cái vai trò của người là mẹ theo cái kinh nghiệm của mình. Vì đây là ba thế hệ hay là hai thế hệ. Thế hệ của em á, theo tiếng Mỹ nó nói là cái Generation X, phải không? Và cái thế hệ của quý vị đó là quý vị thuộc một là thế hệ của Baby Boomer hay là thế hệ của The Great Silence, okay? The Silent Generation. Thì có lẽ là tại vì đây là các thế hệ khác nhau, thành ra mẫu hệ cũng hơi khác nhau, cái cách nhìn là mẹ cũng hơi khác nhau một tí. Victoria đó thì gần gũi với các con á, Victoria có cái sự tôn trọng và đồng ý là các con không thể nào mà làm thầy dạy mình được. Nhưng mà qua cái sự nuôi dạy các con, Victoria đã học được một số điều từ giống như không phải trong sách vở mà với cái thực tế, đó là các con cũng là một con người, các con cũng có cái sự suy nghĩ của các con cũng có cái sự sáng tạo của các con, và cái sự sáng tạo của các con nó rất là hồn nhiên, nhưng mà nó làm cho Victoria cảm nhận được cái vẻ đẹp của một cái linh hồn giống như ngày trước Victoria nói đó. Và cái sự tự nhiên của các con giống như đã dạy mình và đã làm cho mình trở nên một cách giống như là có cái sức chịu đựng hơn. Thực ra Victoria là người không có thích chịu đựng, nhưng mà sau cái quá trình làm mẹ mười mấy năm á thì Victoria mới biết là cái chữ chịu đựng và nhẫn nhịn như thế nào, right? Và cái điều mà quan trọng hơn hết á là Victoria biết nói xin lỗi các con. Đó là một cái điều mà Victoria cảm thấy rằng rất là nhiều người mẹ khi mà mình làm sai đó rất là khó mở miệng xin lỗi các con. Tại vì á mình luôn lúc nào mình nghĩ là mình đúng, mà mình làm mẹ mà mình làm sao mà mặt mũi đâu mà đi xin lỗi các con, lỡ mình có nói sai đi nữa mình cũng đâu có quê quá làm sao mà đi xin lỗi các con, đấy. Thành ra đó là một trong những cái mà mình phải vượt qua được, đó là mẹ làm sai, hồi nãy mẹ la con, mẹ la không đúng, và khi mà mẹ nghĩ lại á, đúng là mẹ nói là mẹ phải xin lỗi, ok, chứ không phải là xin lỗi bình thường, mà xin lỗi và phải biết rằng á, cái việc lỗi của mình là mình không nên lặp lại, ok, thì tự nhiên các con cũng sẽ cảm nhận và thông cảm được với Victoria. Tại vì đây là cái mà Victoria nghĩ rằng đó, giống như ngôn ngữ tiếng Việt mình nói đó, là giống như là dạy trẻ con trước phải dạy mình. Thành ra cái công mà mình sanh thành dưỡng dục cho các con á, nó cũng quan trọng, nhưng mà các công mà mình hướng dẫn được các con trở nên một cái người mà có đạo đức, giống như là cô Kim Anh nhắc nhở lúc ban đầu đó, là có đạo đức để mà trở thành một người giống như là ra ngoài đường cũng phải biết thương người khác, rất là khó. Tại vì nếu mà mình không có cái đời sống đạo đức á, thì các con tự nhiên mình thấy những đứa trẻ đó mà nó giành giật đồ chơi với nhau á, mà con cái của mình nó không có những cái tính đó, thì Victoria nói là tôi cảm ơn Thượng Đế rất là nhiều, là tại cái này là rất là khó dạy. Mình không thể nào giật đồ chơi của đứa trẻ khác, nói là tại sao con không biết giành đồ chơi, mà tại sao con không nhường cho người bạn chơi. Đây là những cái mà Victoria nghĩ rằng người mẹ phải luôn hướng dẫn các con về cách mà thương người và đối nhân xử thế, là biết kính trên nhường dưới, giống như chị Loan nhắc nhở. Đó là một cái mà dân tộc tánh của người Việt Nam mà vì sao thấy rất là hay qua những cái câu mà trồng dao và những câu ca dao mà cô Kim Minh đã nhắc nhở cho chúng ta. Thì hy vọng rằng những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã chia sẻ với nhau ở đây á, để giúp đỡ những người bạn trẻ của chúng ta đang làm mẹ sẽ vui vẻ lên làm mẹ, và tại trong lúc chúng ta làm mẹ chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều từ các con của chúng ta. Và chúc các bạn là thành công trên cái bước đường làm mẹ. Và sau này thì chúng tôi sẽ hy vọng rằng cũng có những người bà mẹ trẻ cũng chia sẻ lại những cái kinh nghiệm của mình trong cái chương trình Tầm Sao Mai. Quý vị có thể liên lạc với nhà đài hoặc liên lạc với Victoria để mà lên và chia sẻ cái kinh nghiệm của quý vị với chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn cái thời gian của quý vị đã lắng nghe chương trình Tầm Sao Mai phát thanh trong cái làn sóng Sài Gòn Dallas, và hẹn lại gặp lại quý vị vào tuần sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.